Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ những ai quan tâm thì cũng dễ nhận thấy là năm 2023 là một năm mà các hoạt động ngoại giao của Việt Nam chúng ta rất sôi động và cũng đã gặt hái nhiều thành công. Năm 2024 này, ngay ở những ngày đầu của tháng đầu tiên, chúng ta cũng đã có nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng, mà một trong số đó chính là sự kiện đón Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 1 vừa qua. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống Joko Widodo trên cương vị Tổng thống được thực hiện vào dịp đầu năm mới 2024, thể hiện sự coi trọng đối với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước láng giềng gần gũi trong ASEAN và được cho là sẽ tạo ra những xung lực mới trong hợp tác phát triển. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về chủ đề xung lực mới cho quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Indonesia. Quý vị và các bạn đang nghe podcast Điều Bạn Quan Tâm. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ 25 phút chủ nhật hàng tuần và được phát lại cùng khung giờ các ngày trong tuần. Thực hiện chương trình hôm nay có tôi là biên tập viên Duy Hưng và nhà báo Thu Thủy. Cảm ơn nhà báo Thu Thủy đã tham gia podcast Điều Bạn Quan Tâm ngày hôm nay.
Vâng, xin chào quý thính giả và cảm ơn biên tập viên Duy Hưng đã mời tôi tham gia chương trình này.
Thưa quý vị thính giả, thưa nhà báo Thu Thủy, như chúng ta đã biết là sáng ngày 12 tháng 1 thì lễ đón Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo thăm cấp nhà nước tới Việt Nam đã được tổ chức rất trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước ta Võ Văn Thưởng đã chủ trì lễ đón. 21 phát đại bác chào mừng đã vang lên trong tiếng quốc thiều của hai nước. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Indonesia Joko Widodo là một chuyến thăm chính thức của nguyên thủ quốc gia và cũng là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến nước ta, khi mà mới chỉ bước sang năm 2024 có 10 ngày thôi. Nói chung là có thể coi đây là một thể hiện một sự quan tâm như chúng ta vừa nhắc ở đầu đó, là sự coi trọng của Indonesia với mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước láng giềng gần gũi trong ASEAN, và với một cái nghi thức đón tiếp mà chúng ta nhận thấy là nghi thức có thể nói là cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, thì có lẽ cũng là thể hiện sự coi trọng của Việt Nam dành cho Tổng thống Indonesia, đúng không ạ?
Vâng, đúng là như vậy ạ. Mà chúng ta cũng dễ nhận thấy nhất đó là 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Nếu quan tâm theo dõi, chúng ta sẽ thấy mặc dù Việt Nam đã đón tiếp rất nhiều nguyên thủ quốc gia, nhưng không phải tất cả đều được đón với nghi thức trang trọng cao nhất này. Tôi nhớ là vào năm 2013, nguyên thủ nước ta là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã được chào đón tại Phủ Tổng thống Indonesia với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ với 21 phát đại bác chào mừng.
Vâng, với lễ đón chính thức Tổng thống Indonesia Joko Widodo được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên nhiều phương diện. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe đồng nghiệp của chúng tôi điểm lại những nét chính trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, trước khi mà nhà báo Thu Thủy có những chia sẻ thêm những nét chính trong quá trình phát triển của mối quan hệ giữa hai quốc gia.
Indonesia là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á mà Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước được xây dựng trên nền tảng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng. Kể từ đó đến nay, luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chuyến thăm của Tổng thống Joko Widodo tới Việt Nam lần này là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược, qua đó thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống đã được vun đắp gần 70 năm qua. Bên cạnh quan hệ chính trị hết sức tốt đẹp, quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước liên tục vượt qua các mốc mới và theo hướng cân bằng hơn. Indonesia trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam tại ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương tăng từ 8,20 tỷ USD năm 2020 lên 14,17 tỷ USD năm 2022. Hai nước cũng nhất trí thúc đẩy thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2028, đặc biệt là thúc đẩy những trao đổi về sản phẩm halal.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhìn lại lịch sử trong suốt có thể nói là hơn 68 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao thì nhà báo Thu Thủy có thể cho biết thêm những nét chính trong quá trình phát triển của mối quan hệ giữa hai quốc gia không?
Vâng, theo sử sách ghi lại thì thực ra từ thời kỳ phong kiến, các triều đại ở Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với những quốc gia phiên bang ngày nay thuộc Indonesia rồi. Sau này thì hai bên bắt đầu thiết lập quan hệ chính thức vào ngày 30 tháng 12 năm 1955. Quan hệ này đặc biệt đã được đánh dấu bằng các chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Indonesia vào tháng 3 năm 1959 và Tổng thống Sukarno tới Việt Nam ngay sau đó vào tháng 6 năm 1959. tới năm 2013 trong các ngày 27 và 28 tháng 6 năm 2013. Nhận lời mời của Tổng thống Indonesia, Chủ tịch nước Trần Tấn Sang cùng phu nhân qua thăm chính thức Indonesia. Và trong chuyến thăm này của Chủ tịch nước Trần Tấn Sang thì quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia được ký kết. Và như chúng ta thấy thì từ đó đến nay mối quan hệ hai nước luôn được hai bên tích cực vun đắp và ngày càng tốt đẹp sâu sắc hơn.
Thực ra thì cả một quá trình 70 năm qua, gần 70 năm qua thì có rất là nhiều những trường đoạn khác nhau, nhưng đó là những nét chính, những cái nét quan trọng nhất. Thưa nhà báo Thu Thủy, các nhà ngoại giao hay là giới phân tích thì có nhận định thế nào về mối quan hệ giữa hai nước hay là về chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Indonesia Joko Widodo?
Vâng, các nhà ngoại giao và các giới phân tích thì có rất là nhiều những nhận định về mối quan hệ giữa hai nước và chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Indonesia. Tuy nhiên thì đều có chung nhận định rằng quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược Việt Nam và Indonesia phát triển thuận lợi và tích cực trong thời gian qua. Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia trong ASEAN và hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt cấp cao được duy trì thường xuyên. Nổi bật nhất là cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joko Widodo vào tháng 8 năm 2022. Và chuyến thăm lần này của Tổng thống Indonesia tới Việt Nam thì tất nhiên là để thúc đẩy và làm sâu sắc hơn những gì đã có và hai bên cùng tìm ra phương hướng phát triển mới, cơ hội mới.
Và có lẽ là để minh chứng thêm cho ý kiến mà nhà báo Thu Thủy vừa mới đưa ra thì chúng ta có thể nghe thêm những ý kiến trả lời phỏng vấn của bà Retno Marsudi, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia, Tạ Văn Đông, với đồng nghiệp của chúng tôi ở trong cái cuộc phỏng vấn ở Indonesia.
Chuyến thăm sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong tương lai. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ song phương, cũng như bàn thảo các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác đa phương giữa các nước trong khối ASEAN vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.
Sau 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước thì quan hệ hai nước đã phát triển rất là mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Và hiện nay các nhà lãnh đạo hai nước vẫn cam kết sẽ tăng cường mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược đã được xây dựng, cũng như để củng cố hơn nữa cái quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trên tất cả các cái lĩnh vực.
Chúng ta vừa nghe ý kiến của bà Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia và Đại sứ Việt Nam tại Indonesia. Thưa nhà báo Thu Thủy, như ý kiến của các nhà ngoại giao thì tất cả các lĩnh vực thì đều được quan tâm thúc đẩy, tạo động lực phát triển cho mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Vậy thì việc thăm chính thức cấp nhà nước của Tổng thống Indonesia Joko Widodo lần này thì liệu có là động lực cho quan hệ về kinh tế phát triển hơn nữa không?
Vâng, như là trong phần tổng hợp chúng ta đã được nghe nhắc đến, tôi chỉ nhắc lại và nhấn mạnh thêm là trong ASEAN, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia. Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng tích cực, từ 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019 lên gần 14 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và sẽ phấn đấu lên 15 tỷ vào năm 2028. Đặc biệt là thúc đẩy trao đổi sản phẩm Hala. Có lẽ là khái niệm thực phẩm Hala thì chưa thực sự phổ biến ở Thái Nguyên nên là tôi xin phép là được nói thêm một chút. Thực phẩm Hala là những sản phẩm được cho phép hợp pháp để sử dụng theo luật Hồi giáo với những yêu cầu nghiêm ngặt từ các thành phần nhỏ nhất đến khâu chế biến, vận chuyển. Thị trường thực phẩm Hala được coi là một miếng bánh lớn hàng nghìn tỷ đô la Mỹ, khiến cả những quốc gia phi Hồi giáo như Thái Lan, Hàn Quốc hay xa hơn là Brazil đều tìm cơ hội kinh doanh. Việt Nam thì có lợi thế hơn, nhưng chúng ta lại chưa tận dụng được thị trường này.
Vâng, có lẽ là về mục tiêu kinh tế mà lãnh đạo hai nhà nước rất quan tâm và cũng rất là kỳ vọng sẽ có những bước tăng trưởng tích cực. Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Đông thì cũng cho rằng là Hala là cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam. Và sau đây là cái ý kiến của ông.
Theo tôi thì cái mục tiêu này của các nhà lãnh đạo hai nước đặt ra là rất có cơ sở. Thứ nhất là thương mại hai chiều giữa hai bên đã tiếp tục phát triển, tăng trưởng gần 10% một năm. Thứ hai nữa là dân số của hai nước chiếm tới gần 60% dân số của ASEAN. Và đặc biệt là Hala, đây là một cái cơ hội cũng rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Chúng ta vừa nghe ý kiến của Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, Tạ Văn Đông về mục tiêu kinh tế trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam với Indonesia. Từ đầu tới giờ thì chúng ta đang đề cập chủ yếu về những vấn đề xung quanh hoặc là trước khi diễn ra cuộc hội đàm giữa hai nguyên thủ quốc gia mà thôi. Thế còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ nói về kết quả cụ thể sau cuộc hội đàm. Chuyến thăm của Tổng thống Indonesia tới Việt Nam diễn ra vào thời điểm cuối năm âm lịch, nên có thể nói là mọi người cũng rất là quan tâm, nhưng mà cũng giống như chúng ta thôi, do quá là bận rộn với công việc của gia đình, của cơ quan nên là cũng khó mà có thể theo dõi đầy đủ, thậm chí là có những lúc là không có thời gian để mà theo dõi nữa, để mà cập nhật thông tin về sự kiện này ạ. Vậy thì nhà báo Thu Thủy chỉ có thể thông tin khái quát những cái nét chính giúp tôi và những thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Nguyên là những người mà chưa có điều kiện theo dõi đầy đủ về sự kiện được biết không?
Vâng, như anh Duy Hưng nói rất là đúng đấy ạ. Bản thân tôi thì cũng bận rộn với những công việc cuối năm. Nhưng mà do đặc thù công việc thì có liên quan đến các cái vấn đề thời sự chính trị, nên là tôi cũng có thể cung cấp một số thông tin. Với cái thời lượng có hạn của chương trình thì tôi chỉ xin được tổng hợp những nét chính như này thôi. Trao đổi về một số phương hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Hai nhà lãnh đạo thì cũng đã nhất trí trên cơ sở các thành tựu hợp tác to lớn gần 70 năm qua, cần sớm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên lên tầm cao mới. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như là quốc phòng, an ninh, hợp tác biển, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia, thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, thông tin truyền thông, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, kết nối địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân. Đồng thời, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới và nhiều tiềm năng như là tài chính thông minh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái xe điện và pin điện. Có một chi tiết thì rất là quan trọng. Đó là việc là hai bên nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ hoặc là cao hơn thông qua rào cản thương mại và tạo thuận lợi xuất nhập khẩu các mặt hàng chủ chốt của nhau, trong đó có thương mại gạo.
Cảm ơn nhà báo Thu Thủy với những thông tin rất là cơ bản về cuộc hội đàm. Và tôi thì cũng được biết là Chủ tịch nước cũng có đề nghị với Tổng thống Indonesia là sẽ tạo thuận lợi cho nông sản và các sản phẩm halal có xuất xứ từ Việt Nam có thể là tiếp cận với thị trường Indonesia, rồi là khuyến khích các doanh nghiệp Indonesia mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Chủ tịch Võ Văn Thưởng cũng đánh giá cao về và đề nghị là hai bên tiếp tục hợp tác phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định mà gọi tắt là IUU đấy.
Vâng, đúng rồi. Hai nhà lãnh đạo cũng đã tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông. Và cũng cùng phối hợp duy trì đoàn kết và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề về Biển Đông, thực hiện đầy đủ hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông.
Vâng, và tôi cũng được biết là hội đàm được đánh giá là đã diễn ra trong bầu không khí rất là hữu nghị, cởi mở. Mà chúng ta nếu mà xem TV thì thấy là các nguyên thủ chúng ta cứ cười rất là tươi đấy. Và với cái không khí rất là hiểu biết lẫn nhau, sau hội đàm thì hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến lễ trao đổi hai văn kiện hợp tác, gồm có bản ghi nhớ về hợp tác công nghệ thông tin truyền thông và bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá. Tiếp theo đó thì hai người đã đồng chủ trì họp báo thông tin về kết quả của hội đàm cũng như là những nội dung chính trong định hướng hợp tác trong thời gian tới.
Tôi và ngài Tổng thống vừa có cuộc hội đàm rất thành công. Hai bên đã trao đổi cởi mở, chân thành về tình hình mỗi nước, quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Chúng tôi đã trao đổi thống nhất các phương hướng lớn để đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia phát triển lên tầm cao mới, ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Với tình hữu nghị truyền thống và những thành tựu hợp tác to lớn giữa hai nước 70 năm qua, đã đến lúc xem xét tiến tới nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới, nhằm tạo động lực mới cho quan hệ song phương, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, tích cực đóng góp cho đoàn kết ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
Chúng ta cùng vui mừng khi mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 10 tỷ đô la Mỹ đã sớm đạt và vượt. Việt Nam đang ngày càng được nhiều doanh nghiệp Indonesia quan tâm. Hiện đã có hai doanh nghiệp kỳ lân của chúng tôi tham gia đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, và cũng có doanh nghiệp Việt Nam sang Indonesia để phát triển hệ sinh thái pin và xe điện. Chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp sang đầu tư tại Việt Nam và tin tưởng chắc chắn rằng các doanh nghiệp Indonesia sẽ được tạo điều kiện và bảo hộ tốt.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những tuyên bố của hai nhà lãnh đạo mà chúng ta vừa nghe, cùng với những phân tích trao đổi từ đầu chương trình tới giờ, thì chúng ta có thể tin tưởng và kỳ vọng vào những bước phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn giữa hai quốc gia trong thời gian tới. Vâng, thưa quý vị, tới đây thì nội dung podcast Điều bạn quan tâm với chủ đề xung lực mới cho quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Indonesia cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Thu Thủy đã đồng hành với tôi trong chương trình hôm nay.
Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Duy Hưng đã cho tôi có cơ hội tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.